Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 tối giờ Washington, tức là 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam, thứ năm ngày 15 tháng 6 năm 2017. Hỏa hoạn London khiến nhiều người tử vong. Dân biểu Mỹ Stephen Scalise bị bắn ở Alexandria, bang Virginia, ngay phía nam thủ đô Washington. Bộ trưởng Sessions nói trước Thượng viện Mỹ rằng câu kết với Nga là vu khống kinh tởm. Người dân đồng tâm nói lãnh đạo lật lọng trong khi vị thủ lĩnh tinh thần đang bực bội sau khi chính quyền Hà Nội ra quyết định khởi tố hình sự vụ bắt giữ cảnh sát cơ động. Một người dân không muốn nêu tên vì lo ngại chính quyền gây khó dễ, nói với VOA. Vương
là một chủ tịch thành phố, có chức có quyền mà nói là bao nhiêu công chúng, 1.000 vạn dân, nói chung là khắp cả thế giới.
Mời quý vị theo dõi thêm trong phần tin chi tiết lát nữa đây của VOA trước khi kết thúc với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Ít nhất 12 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại London hôm nay và số tử vong có phần chắc chắn sẽ tiếp tục tăng cao theo nguồn tin cảnh sát. Chỉ huy cảnh sát Stewart Candy cho báo giới biết, tôi có thể xác nhận rằng số tử vong hiện nay là 12 người, hoạt động phục hồi sẽ kéo dài và phức tạp. Tôi cho rằng số thiệt mạng sẽ vượt quá con số 12. Hơn 200 lính cứu hỏa cùng với 40 xe chữa cháy nỗ lực dập lửa trong nhiều giờ đồng hồ tại khu nhà Grenfell Tower, 24 tầng ở Tây London vào rạng sáng ngày 14 tháng 6. Tòa tháp Grenfell có khoảng 120 căn hộ là nơi ở của 600 người. Tòa nhà nằm trong khu vực Bắc Kensington, đông dân và đa dạng về sắc tộc. Các nhà điều tra hỏa hoạn cho hay còn quá sớm để nói yếu tố nào đã làm vụ cháy xảy ra hoặc khiến nó lan nhanh. Thủ tướng Anh Theresa May đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp về xử lý thảm họa. Một phát ngôn của Phủ Thủ tướng cho biết bà May rất buồn vì sự mất mát nhân mạng. Các quan chức cho biết ít nhất 74 người đã được đưa tới bệnh viện vì các thương tích, trong đó có hít phải khói. Các nhân viên bệnh viện nói 20 người đang được chữa trị đặc biệt. Vì vụ cháy rất lớn nên có những quan ngại là tòa tháp có thể sập, nhưng các quan chức cho biết các kỹ sư kết cấu tin rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Dân biểu Stephen Scalise bị bắn hôm 14 tháng 6 ở Alexandria, bang Virginia, ngay phía nam thủ đô Washington, theo các viên chức ứng phó khẩn cấp địa phương. Tin cho hay ông Scalise ở trong tình trạng ổn định sau khi bị bắn vào hông vào lúc ông và các nhà lập pháp khác của đảng Cộng hòa đang luyện tập cho một trận đấu bóng chày thường niên sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 6 theo kế hoạch. Các báo cáo nói rằng dường như có ít nhất 5 người khác cũng đã bị thương. Cảnh sát Alexandria cho biết nghi phạm đã chết. Tổng thống Donald Trump nói ông và Phó Tổng thống Mike Pence theo dõi tình hình. Ông Trump bày tỏ trong một tuyên bố, chúng tôi rất buồn vì thảm kịch này. Chúng tôi quan tâm và cầu nguyện cho các thành viên quốc hội, các phụ tá của họ, cảnh sát điện Capitol, những nhân viên ứng phó khẩn cấp và tất cả những ai khác bị ảnh hưởng. Ông Scalise là viên chức đặc trách kỷ luật và vận động phiếu bầu của đảng Cộng hòa hiện chiếm thế đa số tại Hạ viện. Dân biểu đảng Cộng hòa Mo Brooks cũng có mặt tại hiện trường. Ông Brooks nói với đài CNN rằng dường như có ít nhất 2 viên cảnh sát và 1 phụ tá dân biểu đã trúng đạn. Ông Brooks nói ông Scalise không thể tự di chuyển và bò lê từ trong sân ra ngoài sân để thoát khỏi tay súng trong khi vụ nổ súng vẫn diễn ra. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Jeff Flake đã chứng kiến sự việc xảy ra. Ông cho biết ít nhất 10 phút đã trôi qua trước khi tay súng bị bắn. Ông Flake nói một nhân viên an ninh đã trúng đạn nhưng vẫn tả súng hữu đột khá lâu dù bị thương và bắn vào hung thủ. Tay súng có rất nhiều đạn, theo lời ông Flake, và ban đầu hắn đứng ở nơi trống trải rồi sau đó tiếp tục bắn ra từ một nơi ẩn nấp ở trên sân. Cảnh sát trưởng Alexandria Michael Brown nói với phóng viên rằng tình hình cộng đồng đã ổn định trở lại. Ông nói không có thêm mối đe dọa nào. Chúng tôi coi vụ này đã khép lại và đang điều tra.
Tổng thống Donald Trump loan báo hung thủ đã chết. Theo CNN và Reuters, các nguồn tin từ cơ quan thi hành luật pháp liên bang cho biết thủ phạm tên James Hawkinson, 66 tuổi, cư ngụ tại Bellevue, Illinois. Nguồn tin này nói Hawkinson bị trúng thương nặng. Dân biểu Scali, thành viên đứng hàng thứ 3 trong giới lãnh đạo Cộng hòa ở Hạ viện, bị bắn vào hông và hai nhân viên cảnh sát điện Capitol cũng bị trúng đạn, theo tường thuật của dân biểu Mo Brook với đài CNN. Một nhân viên của Quốc hội cũng bị thương. Ông Matt Maica, một người vận động hành lang cho Tyson Food, cũng nằm trong số các nạn nhân. Thượng nghị sĩ Jeff Flake cho biết ông Maica bị thương nặng nhất. Tính đến 9 giờ 45 phút sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ, tình trạng sức khỏe của dân biểu Scali ổn định và đang chờ giải phẫu, theo thông báo từ văn phòng dân biểu. Vụ nổ súng xảy ra tại buổi tập dượt bóng chày của các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa. Theo các nguồn tin của Quốc hội và lực lượng thi hành luật pháp, vụ nổ súng dường như là một cuộc tấn công có dự mưu. Các nhân viên cảnh sát điện Capitol bị thương, hiện trong tình trạng khả quan và vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát trưởng điện Capitol Matthew Vederosa cho biết tại một cuộc họp báo. Hai nguồn tin từ cơ quan thi hành luật pháp cho CNN biết rằng tay súng bị câu lưu và sau đó được đưa tới bệnh viện. Chưa biết liệu vụ này có phải là một hành vi khủng bố hay đặc biệt nhắm mục tiêu vào các thành viên quốc hội. Ông Tim Slater, đặc vụ FBI, phụ trách vụ này nói với báo chí ngày 14 tháng 6. Sự việc xảy ra khi các thành viên quốc hội đang tập dượt cho trận đấu bóng chày được tổ chức vào tối ngày 15 tháng 6 tại National Park. Hiện chưa rõ trận đấu này có diễn ra như dự trù hay không. Sự kiện thể thao thường niên này diễn ra đều đặn từ năm 1909 tới nay.
Nhà lập pháp Đảng Dân Chủ trong Quốc hội Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện cấp liên bang cáo buộc Tổng thống Donald Trump nhận tiền nước ngoài thông qua các cơ sở kinh doanh của mình và điều này vi phạm Hiến pháp Hoa Kỳ. Đơn kiện được hơn 190 thượng nghị sĩ và dân biểu Đảng Dân Chủ đệ nạp hôm 14 tháng 6, cáo buộc Tổng thống vi phạm một điều khoản Hiến pháp cấm bất cứ ai nắm chức vụ trong chính quyền ở Hoa Kỳ nhận bất kỳ món quà nào hoặc khoản thanh toán nào từ bất kỳ nước ngoài nào mà không có sự chấp thuận trước của Quốc hội. Đây là đơn kiện thứ hai chống ông Trump liên quan đến những lợi ích kinh doanh kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1. Đơn kiện gần đây nhất do các bộ trưởng tư pháp của thủ đô Washington và bang Maryland lân cận đệ nạp cáo buộc ông Trump sử dụng chức vụ tổng thống để làm giàu cho bản thân, nhất là thông qua khách sạn của mình. Trước khi chạy đua vào tòa Bạch Ốc, ông Trump là một nhà phát triển bất động sản, sở hữu nhiều khách sạn và các tài sản khác mang tên ông trên thế giới. Ông đã chuyển giao việc vận hành đế chế kinh doanh nằm rải rác khắp nơi của ông cho hai con trai, Donald Con và Eric, nhưng vẫn giữ quyền sở hữu công ty. Có một đơn kiện khác do một nhóm phi lợi nhuận về đạo đức chính trị đệ nạp. Tham gia đơn kiện này có một nhóm các chủ khách sạn và nhà hàng nói rằng vị thế tổng thống của ông Trump khiến họ gặp bất lợi về cạnh tranh.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions nhất mực bác bỏ bất cứ câu kết nào với Nga để làm thay đổi kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm ngoái. Điều trần trước một ủy ban của Thượng viện, ông Sessions bênh vực quyết định của Tổng thống Donald Trump sa thải giám đốc FBI James Comey. Nhưng ông nhiều lần từ chối nói về bất cứ cuộc đối thoại nào có dính líu đến Tổng thống Trump. Thông tín viên Michael Bowman của đài VOA có bài tường trình do Tấn Chương trình bày sau đây.
Bộ trưởng Tư pháp Sessions trong cuộc điều trần trước ủy ban của Thượng viện đã làm sáng tỏ những bí ẩn bao trùm các cuộc gặp gỡ của ông với đại sứ Nga trong thời gian ông giữ vai trò là nhân vật cao cấp nhất ủng hộ ông Donald Trump tranh cử tổng thống. Ông Sessions phản bác rằng ông không thừa nhận điều đó trong phiên điều trần chuẩn thuận cho chức vụ Bộ trưởng Tư pháp của ông.
Tôi không gặp gỡ và cũng không nói chuyện với bất cứ người Nga nào hay bất cứ giới chức nước ngoài nào liên quan đến bất cứ hình thức can thiệp nào vào bất cứ cuộc vận động tranh cử nào hay cuộc bầu cử nào của Hoa Kỳ. Ngoài ra, tôi không thừa nhận có bất cứ cuộc nói chuyện nào như vậy của bất cứ ai liên quan đến chiến dịch tranh cử của ông Trump.
Cựu thượng nghị sĩ Sessions cực lực phản bác bất cứ gợi ý nào cho rằng ông câu kết với Nga.
Đó là một sự bịa đặt đáng khinh và đáng kinh tởm.
Bộ trưởng Sessions nói ông không muốn can dự vào cuộc điều tra về vụ Nga là tuân thủ các quy định chứ không phải đã làm điều gì sai. Ông Sessions điều trần trước Quốc hội chỉ vài ngày sau khi cựu giám đốc FBI James Comey ám chỉ khó hiểu về những yếu tố phụ khiến cho việc ông Sessions
tham gia vào cuộc điều tra Nga sẽ có vấn đề. Thượng nghị sĩ Ron Wyden của Đảng Dân Chủ trong Ủy ban Tình báo Thượng viện hỏi:
What are they?
Những yếu tố đó là gì?
Ông Sessions trả lời:
There are none. I can tell you that for absolute certain.
Chẳng có yếu tố nào hết. Tôi có thể khẳng định chắc chắn như vậy với quý vị.
Ông Sessions nói rằng ông đồng tình với quyết định của Tổng thống Trump sa thải ông Comey để khởi sự một thay đổi mới cần thiết cho FBI. Khi bị hỏi dồn liệu cuộc điều tra Nga có phải là nguyên nhân khiến ông Comey bị cách chức, Bộ trưởng Sessions nói ông muốn chính Tổng thống Trump trả lời về chuyện đó. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Dianne Feinstein của Ủy ban Tình báo hỏi:
Như vậy là ông không trao đổi bằng lời nói với Tổng thống về việc sa thải ông Comey chứ?
Bộ trưởng Sessions trả lời:
Tôi không thể thảo luận, xác nhận hay phủ nhận với bà về tính chất của các cuộc nói chuyện riêng của tôi với Tổng thống.
Các nghị sĩ Dân Chủ phản ứng bất bình. Thượng nghị sĩ Martin Heinrich nói:
You're impeding this investigation.
Ông đang cản trở cuộc điều tra này.
Ông Sessions nói rằng Tổng thống có quyền giữ bí mật các cuộc nói chuyện của ông, nhưng ông thừa nhận là Tổng thống Trump chưa dùng đến quyền đó. Một số nghị sĩ Cộng hòa binh vực cho ông Sessions. Một nghị sĩ ví cáo buộc câu kết với Nga nghe như là một tiểu thuyết trinh thám ở một xứ xa xôi nào đó. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Cotton trong Ủy ban Tình báo nói:
Quý vị có bao giờ trong những tình huống quái dị này nghe về một âm mưu thật là buồn cười là một thượng nghị sĩ Mỹ đương chức và một đại sứ của một chính phủ nước ngoài câu kết với nhau, kéo cả hàng trăm người khác tham gia làm một chuyện dại dột nhất trong lịch sử gián điệp?
Các nghị sĩ Dân Chủ không thấy thú vị gì trong cách ví von đó. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Chris Murphy nói:
I'm not sure that if there was collusion between the Trump campaign.
Tôi không chắc là có sự câu kết giữa chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump với chính phủ Nga hay không. Nhưng Thượng nghị sĩ Jeff Sessions của bang Alabama và đại sứ Nga là vấn đề chính hôm nay. Cuộc điều trần này hình như nảy sinh nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời.
Truyền thông báo chí loan tin rằng Tổng thống Trump đã nổi giận về việc ông Sessions không tham gia cuộc điều tra Nga. Bộ trưởng Sessions không xác nhận mà cũng không phủ nhận thông tin đó.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây mời quý vị trở lại với phần tin tức của chúng tôi.
Dân làng Đồng Tâm rất phẫn nộ. Người dân Đồng Tâm nói lãnh đạo lật lọng trong khi vị thủ lĩnh tinh thần đang bực bội sau khi chính quyền Hà Nội ra quyết định khởi tố hình sự trong vụ bắt giữ cảnh sát cơ động. Người thân của ông Lê Đình Kình, nhân vật được coi là thủ lĩnh tinh thần của người dân Đồng Tâm, hôm 14 tháng 6 cho biết rằng ông đang bực bội sau cuộc điện thoại với Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Trong đó, nhà lãnh đạo này được cho là đã nói rằng không có con dấu của chính quyền trên tờ cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự mà ông Chung đã ký vào hồi tháng 4. Người nhà của ông Kình cũng cho biết thêm rằng cụ ông 82 tuổi đang mệt vì chỗ gãy chân lần trước trong vụ thu hồi đất đang đau. Trong khi đó, một người dân không muốn nêu tên vì lo ngại bị chính quyền gây khó dễ, cho biết rằng các dân làng đang rất bức xúc. Người này nói:
Dân đường là một chủ tịch thành phố có chức có quyền mà nói giữa hàng bao nhiêu công chúng 1.000 dân vạn dân nói chung là khắp cả thế giới. Mà bây giờ ông Trung lại lật lọng lại như thế thì người ta rất là phẫn nộ. Người ta cũng nghĩ là người ta chả có tội gì mà suy tín được người ta. Xảy ra cái sự việc như thế là do trên về hành động trái pháp luật trước thì dân người ta phải giữ người để một bên tay giải quyết thôi.
Người này nói rằng người dân đang bình yên thì ông Trung lại hâm nóng tình hình. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với ông Trung để phỏng vấn. Báo chí trong nước hôm 13 tháng 6 đưa tin rằng cơ quan cảnh sát điều tra công an Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự liên quan tới việc bắt giữ 38 người thi hành công vụ tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức để điều tra về tội bắt, giữ hoặc giam người trái phép theo điều 123 Bộ luật hình sự và hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo điều 143 Bộ luật hình sự. Quyết định này được đưa ra gần 2 tháng sau khi đích thân ông Trung tới hiện trường tìm cách giải cứu những người được cho là lực lượng cảnh sát cơ động và đã ký vào bản cam kết để ngày 22 tháng 4 với sự chứng kiến của luật sư và các đại biểu Quốc hội, trong đó ông Trung cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với nhân dân xã Đồng Tâm. Trả lời VOA Việt ngữ, luật sư Hà Huy Sơn nói rằng tờ giấy đó không dựa trên một cơ sở pháp lý nào và rằng việc khởi tố này đúng thẩm quyền, còn chuyện có tội hay không thì phụ thuộc vào kết quả điều tra. Luật sư Võ An Đôn cũng đồng tình với ý kiến của ông Sơn về chuyện giấy cam kết không có giá trị pháp lý và việc khởi tố hoàn toàn đúng quy định pháp luật. Ông Đôn đồng tình với ý kiến cho rằng người dân đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Này, chính quyền không khởi tố thì nó sẽ tạo ra một tiền lệ là người dân không sợ và sẵn sàng có những vụ đồng tâm khác, cho nên nhà nước khởi tố, nhưng mà khởi tố mà có bắt giam ai hay không là một vấn đề khác. Ví dụ như vừa rồi ở Hà Tĩnh cũng có vụ khởi tố nhưng mà không có khởi tố bị can, khởi tố trên giấy thôi. Các cái vụ này cũng là khởi tố trên giấy. Nếu mà chính quyền mà khởi tố bắt giam toàn bộ những người dân đồng tâm thì tình hình rất căng thẳng anh ạ.
Báo chí trong nước hôm 14 tháng 6 dẫn lời đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc, một trong những người chứng kiến ông Trung ký vào bản cam kết, nói rằng đó là giải pháp tình huống và là cách để tháo ngòi nổ làm sự việc dịu đi. Về điều người dân Đồng Tâm nên làm lúc này, luật sư Hà Huy Sơn nói:
người dân Đồng Tâm cũng nên bình tĩnh để mà thu thập lại cái chứng cứ mà tại sao là dẫn đến việc họ có những cái hành vi hay cái hành động bắt giữ cảnh sát như vậy, trong hoàn cảnh tự vệ hay là trong một cái tình huống khẩn cấp thì họ phải chứng minh.
Đại biểu Quốc hội Lê Bình Nhưỡng, một người cũng có mặt và ký vào bản cam kết hồi tháng 4, trả lời truyền thông trong nước rằng việc xem xét trên bình diện pháp luật vụ việc Đồng Tâm là cần thiết và phải được xem xét một cách công bằng theo hiến pháp pháp luật để đảm bảo quyền và trách nhiệm của tất cả các tổ chức và cá nhân. Còn báo điện tử Vietnamnet dẫn lời ông Nguyễn Đức Trung nói hôm 14 tháng 6 rằng Hà Nội sẽ hoàn chỉnh kết luận thanh tra quản lý và sử dụng đất đai tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức vào tháng 7 tới. Không rõ là trong cuộc gặp báo chí trong nước, ông Trung có phản hồi về những bức xúc của người dân hiện nay hay không.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis, Hoa Kỳ hiện không thắng ở Afghanistan. Ông Mattis đã trả lời chất vấn của các nhà lập pháp trong phiên điều trần về ngân sách của Bộ Quốc phòng hôm 13 tháng 6. Sau gần 5 tháng cầm quyền, chính quyền của ông Trump vẫn đang tiếp tục xây dựng một kế hoạch mới nhằm ổn định Afghanistan. Hôm 13 tháng 6, trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện, ông Jim Mattis, Bộ trưởng Quốc phòng, nói:
I believe by mid-July we'll be able to brief you in detail, sir.
Tôi tin rằng đến giữa tháng 7 chúng tôi sẽ báo cáo chi tiết với quý ngài. Chúng tôi hiện đang lập kế hoạch và có những hành động đang được thực hiện để đảm bảo rằng chúng ta không trả giá cho sự chậm trễ.
Bộ trưởng Mattis nói một phần của kế hoạch là Mỹ đang thu hút sức mạnh từ các đồng minh. Việc này cần có thời gian. Có khoảng 13.000 binh sĩ NATO ở Afghanistan, điều thêm quân tới đang được xem xét. Ông nói rằng đội ngũ phòng thủ cần phải thay đổi chiến lược hiện tại. Các quan chức đều đồng ý rằng chiến lược này làm cho đất nước bị chiến tranh tàn phá, rơi vào thế bế tắc với Taliban ở Afghanistan. Bộ trưởng Jim Mattis nói:
We're not winning in Afghanistan right now.
Chúng tôi hiện không chiến thắng tại Afghanistan ngay lúc này và chúng tôi sẽ khắc phục điều này càng sớm càng tốt.
Ông Mattis định nghĩa chiến thắng ở Afghanistan là khi chính phủ Afghanistan đủ mạnh để giảm mức độ bạo lực của đối phương xuống ngưỡng có thể kiểm soát được để các lực lượng an ninh địa phương xử lý. Ông nói điều đó sẽ cần một lực lượng binh lính Mỹ và đồng minh ở lại. Những quân nhân này sẽ huấn luyện người Afghanistan trong khi vẫn duy trì các năng lực an ninh cao cấp.
Các phần tử nhà nước Hồi giáo đã chiếm được nhiều phần trong khu vực Tora Bora của Afghanistan vào tối 13 tháng 6, sau nhiều ngày giao tranh với quân Taliban ở Afghanistan và các lực lượng ủng hộ chính phủ. Khu vực miền núi xa xôi này có nhiều hang động giáp biên giới với Pakistan. Giao tranh ác liệt bắt đầu nổ ra trong khu vực cách đây gần một tuần, khi các phần tử IS tấn công các vị trí của Taliban. Ban đầu, Taliban đã cố gắng đẩy lùi cuộc tấn công và buộc IS lui quân. Các lực lượng dân quân địa phương ủng hộ chính phủ Afghanistan, vốn thường chống Taliban, cũng đã chiến đấu chống IS. Không rõ họ có chiến đấu cùng Taliban hay chiến đấu riêng rẽ, cũng không rõ liệu hai bên có thực hiện một lệnh ngừng bắn tạm thời trên thực tế, trong khi họ chiến đấu chống kẻ thù chung hay không. Tuy nhiên, các phần tử IS không chỉ thành công trong việc đánh bại cả hai phe nêu trên để chiếm Tora Bora, mà chúng còn bắt đầu một cuộc tấn công vào Pachiragam, một trong 22 huyện của tỉnh Nagaha, một phóng viên của ban tiếng Pashto của đài VOA có mặt trong khu vực, cho biết cuộc tấn công thật dữ dội và huyện này có thể sắp sụp đổ. Phát ngôn viên của tỉnh trưởng Nagaha cho biết tình hình ở Pachiragam rất căng thẳng nhưng từ chối chia sẻ thêm chi tiết. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Afghanistan, tướng Dolat Waziri, không xác nhận việc Tora Bora bị chiếm.
Chính phủ Úc vừa đồng ý trả hơn 50 triệu đô la để giải quyết vụ kiện của gần 2.000 người xin tị nạn. Những người này nói họ bị trấn áp tinh thần và thể xác trong lúc bị giam giữ tại một trung tâm ở Thái Bình Dương. Vụ kiện được đứng đơn bởi 1.905 người đàn ông đã bị giam giữ tại trung tâm đảo Magnus ở Papua New Guinea trong khoảng thời gian từ năm 2012 và 2014. Nhóm khởi kiện này đòi Úc và hai nhà thầu tư nhân quản lý trung tâm giam giữ này phải bồi thường cho điều kiện khắc nghiệt tại đây, cũng như việc phạt tù sai trái, sau khi Tòa án Tối cao Papua New Guinea đưa ra phán quyết rằng việc giam giữ những người xin tị nạn này là vi hiến. Chính phủ Úc và các nhà thầu cũng đã đồng ý trả thêm 26 triệu đô la chi phí pháp lý, nhưng không thừa nhận trách nhiệm pháp lý. Bộ trưởng nhập cư Peter Dutton đưa ra một tuyên bố nói việc giải quyết là một kết quả khôn ngoan đối với người nộp thuế ở Úc. Luật sư của các nguyên đơn cho biết số tiền trên sẽ được phân bổ dựa theo khoảng thời gian bị giam giữ và mức độ thương tích của họ. Với chính sách nhập cư nghiêm ngặt, Úc thường chặn không cho những người xin tị nạn đến từ Trung Đông, Châu Phi và Châu Á tiếp cận bờ biển nước này, và họ đưa đến đảo Magnus cùng một trung tâm giam giữ khác ở đảo quốc Nauru trên Thái Bình Dương. Chính sách này đã bị Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân quyền chỉ trích vì giam giữ người tị nạn vô thời hạn. Những người này được cho biết đã phải chịu đựng việc bị lạm dụng và các vấn đề về tinh thần. Australia và Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận hồi cuối năm ngoái. Theo đó, hầu hết những người bị giam giữ sẽ được tái định cư tại Hoa Kỳ.
Ba đại công ty thương mại điện tử của Trung Quốc, Alibaba, Tencent và Baidu, chắc chắn có ảnh hưởng rất lớn đến thương mại của nước này vì họ đang nắm trong tay khối dữ liệu liên quan đến hành vi xã hội như thói quen, sở thích tiêu dùng của hàng triệu người. Sức mạnh khổng lồ này xuất phát từ kế hoạch của chính phủ phát triển ngành công nghệ dữ liệu lớn đang bùng phát mạnh ở Trung Quốc. Nhiều công ty khác, trong đó có các công ty điện thoại và chuỗi cửa hàng bán lẻ, cũng cố gắng đào vào mỏ vàng mới phát hiện này từ những khách hàng cần thông tin về sở thích mua sắm của khách hàng tiềm năng để thiết kế các sản phẩm và điều chỉnh chiến lược phù hợp dựa vào phân tích của luồng dữ liệu. Ông Chuang Yongwang, giáo sư về tiếp thị tại Trường Thương mại Quốc tế Châu Âu của Trung Quốc nói,
"It's an improvement to do better job, but unfortunately, your lifeline is..."
Dữ liệu lớn đó là một cải tiến để làm việc tốt hơn. Nhưng tiếc là số phận của người tiêu dùng cũng ngày càng phụ thuộc hơn vào ba đại công ty này.
Các nghiên cứu gần đây cho thấy gần 90% trong số 731 triệu người sử dụng mạng của Trung Quốc có ít nhất một lần mua hàng trực tuyến, thường là dùng trang mạng tìm kiếm Baidu, các trang thương mại điện tử và các giao dịch của bên thứ ba qua ứng dụng điện thoại di động. Ông Chuang nói tiếp,
người mua sắm và sử dụng hệ thống thanh toán của bên thứ ba. Những thông tin đó cũng được Tencent và Alibaba thu thập. Đó là điều cực kỳ to lớn vì bây giờ họ biết cả thông tin trực tuyến lẫn thông tin ngoại tuyến của người tiêu dùng.
Các đại công ty này sở hữu một loạt doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực. Điều này giúp họ dễ dàng thu thập dữ liệu trực tuyến và ngoại tuyến khi khách hàng sử dụng ứng dụng điện thoại để thanh toán tại cửa hàng. Alibaba sở hữu Alipay, trong khi Tencent điều hành dịch vụ nổi tiếng WeChat, cung cấp các tùy chọn thanh toán di động. Baidu là công cụ tìm kiếm Internet lớn nhất của Trung Quốc, có tầm ảnh hưởng giống như Google ở các quốc gia khác. Sajeda Ahmed, học giả tại Khoa học Công nghệ và Kinh tế của Viện Nghiên cứu Trung Quốc Mercator cho biết,
họ đa dạng hóa các dịch vụ mà họ cung cấp. Alibaba là một trang thương mại điện tử lớn. Loại dữ liệu mà họ có xuất phát từ bất cứ thứ gì, từ những món hàng bạn mua trực tuyến cho đến các khoản thanh toán hóa đơn, đặt chỗ đi du lịch chẳng hạn, qua ứng dụng Alipay.
Bà Sajeda Ahmed giải thích thêm rằng,
mọi người thường sử dụng cùng một nền tảng để mua sắm, vì thế dễ có cảm giác về một sức mạnh cực lớn trong trường hợp này, bởi vì bạn có thể làm tất cả mọi chuyện trên một nền tảng.
Các đại công ty có một sức mạnh dự đoán rất lớn nhờ kho lưu trữ khổng lồ các dữ liệu lịch sử và dữ liệu thời gian thực mà họ đang thu thập từ người dùng và các dịch vụ khác nhau. Bà Sajeda Ahmed nói họ có khả năng dự đoán nhu cầu sắp tới của người tiêu dùng ngay cả trước khi họ nhận thức được điều đó. Việc mở rộng dữ liệu lớn gây ra những lo ngại nghiêm trọng về sự riêng tư của hàng triệu người vốn thường tiết lộ cả thông tin giao dịch lẫn các khía cạnh về hành vi xã hội trên mạng xã hội. Thị trường đen ở Trung Quốc đang ngày càng mạnh lên. Những kẻ buôn bán dữ liệu cung cấp nhiều loại dữ liệu về một người, một doanh nghiệp hay một nhóm bị nhắm tới bằng cách bẻ khóa các cơ sở dữ liệu chính thức và các trang web cá nhân. Tuy nhiên, các quan chức Trung Quốc khẳng định chính quyền có những biện pháp bảo vệ mạnh mẽ. Ông Zhang Bin, một quan chức cao cấp của trung tâm dữ liệu lớn do chính quyền Trung Quốc thành lập ở thành phố Quý Dương, cho biết một bức tường lửa rất mạnh đã được xây dựng trước khi trung tâm dữ liệu lớn được thành lập. Quan chức này nói thêm rằng, chúng tôi cũng có chính sách chặt chẽ để kiểm soát việc rò rỉ dữ liệu từ chính phủ. Vì vậy, đây là hai cách để bảo vệ thông tin không bị rò rỉ cho các công ty tư nhân để sử dụng bất hợp pháp. Chính phủ Trung Quốc cũng thiết lập một trung tâm giao đổi dữ liệu lớn ở Quý Dương để khuyến khích các công ty tư nhân và nhà nước hoạt động kinh doanh dữ liệu một cách minh bạch và giúp ngành này định giá các thông tin. Trung tâm đã nhận được một số lời khen ngợi từ các công ty nước ngoài đến thăm, nhưng một số câu hỏi vẫn còn bị bỏ ngỏ. Ông Gagan Sabawa, giám đốc của Hiệp hội các công ty phần mềm và dịch vụ quốc gia ở Ấn Độ đặt câu hỏi sau chuyến thăm trung tâm gần đây rằng có một nơi hợp pháp để trao đổi dữ liệu là một ý tưởng, nhưng làm thế nào để việc trao đổi đảm bảo rằng người kiểm soát dữ liệu có thẩm quyền để bán dữ liệu và điều đó không phải vi phạm quyền riêng tư?
Bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chiến dịch 6 tháng của quân đội Iraq nhằm chiếm lại thành phố Mosul từ tay nhà nước Hồi giáo đang đi đến hồi kết thúc. Nhóm khủng bố này đã chiếm Mosul và nhắm chiếm luôn Baghdad, nhưng kể từ đó lực lượng vũ trang Iraq đã chiếm lại được hầu hết Mosul. Đến nay, các phần tử ISIS chỉ còn bám víu vào một số ổ kháng cự nhỏ tại vùng cực Tây thành phố. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo cuối cùng sẽ bị tiêu diệt hay bị đánh đuổi khỏi thành phố. Tuy nhiên, vào lúc chuẩn bị kháng cự tại những vị trí cuối cùng này, các phần tử khủng bố ngày càng tàn bạo hơn trong việc đối xử với thường dân tại Mosul. Theo Văn phòng Cao quỹ Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, trong 3 tuần qua, nhà nước Hồi giáo đã giết hơn 200 người. Cả gia đình bao gồm trẻ em đã bị các phần tử khủng bố giết hại. Ông Ziad Ra'ad Al Hussein, cao quỹ nhân quyền Liên Hợp Quốc nói, bắn vào trẻ em khi chúng cố chạy đến nơi an toàn cùng với gia đình, thực sự không còn lời lẽ nào lên án mạnh mẽ hơn nữa. Rõ ràng những việc này cấu thành tội phạm chiến tranh. Nhà nước Hồi giáo đã dùng con người làm lá chắn sống trong quá khứ và giết những người tìm cách rời khỏi thành phố. Tuy nhiên, hiện nay những vụ hạ sát và ngược đãi đang leo thang. Nhà nước Hồi giáo phong tỏa toàn bộ các gia đình dưới tầng hầm, không thực phẩm hay nước uống. Chúng hàng cửa lại và cài mìn bẫy trên các đường phố và nhà cửa để không cho thường dân trốn thoát. Do đó, chúng tôi làm việc chặt chẽ với các lực lượng an ninh Iraq về kế hoạch nhằm đảm bảo đánh bại các chiến binh còn lại tại Mosul, trong khi cũng làm hết sức mình để bảo vệ tính mạng thường dân mà nhà nước Hồi giáo đang cố tình giết chết. Đặc sứ của Tổng thống Mỹ, ông Brett McGirt, nói. Tuy nhiên, điều thực sự quan trọng cần nhắc nhở những gì đang xảy ra hiện nay là bộ mặt thật của kẻ thù này. Chúng là những kẻ giết người hàng loạt, dã man. Chúng là mối đe dọa của tất cả nền văn minh, của toàn bộ nhân loại và mối đe dọa của thường dân đang bị kẹt tại Mosul, đang bị chúng giữ làm con tin. Chúng ta sẽ làm đủ mọi cách có thể để hỗ trợ cho các lực lượng an ninh Iraq giải phóng họ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.